hôm nay nói qua về cái bài tán A Di Đà Phật kệ, chắc sáng nay tụng rồi phải không? Rồi còn gì nữa không? Tụng đến đâu rồi? Còn tụng thời Di Đà nữa thôi hả? Thế là tụng hết rồi. Kinh Vô Lượng Thọ tụng chưa?
Sáng nay buổi chiều nay có học.
Thế hả? Quán Vô Lượng Thọ đúng không? Cũng không.
Có
tụng rồi.
Quán Vô Lượng Thọ cái sáng nay gì được?
Vâng. Bài tán A Di Đà Phật kệ này của ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan này thì cũng vào thời xưa bên Trung Hoa, thời nhà Ngụy. Nhưng mà có thể nói là quý vị nào muốn biết qua gì thì coi Huyền Vãng Sinh Luận. Cái đó tôi có dịch, có in rồi đó. Và trong đó thì có cái bài giải thích bài kệ Vãng Sinh Luận, bài kệ Vãng Sinh của ngài Thế Thân do ngài Đàm Loan giải thích. Thì ngài Đàm Loan này thì đầu tiên là định học tu học Phật pháp rất thâm sâu, và định đi đi hoàng đạo phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà người hay bệnh hoạn, người ta ngày nghĩ là người phải, con mình phải khỏe mạnh sống lâu thì mới truyền đạo được. Và đó cho nên muốn định học cái pháp môn của bên đạo lão tu tiên á, để trường sinh. Rồi sau đó mới gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi. Bồ Đề Lưu Chi từ bên Ấn Độ sang đem kinh sang bên Trung Hoa á. Rồi mới ngài mới hỏi thăm ngài Bồ Đề Lưu Chi là biết trong Phật pháp có cái pháp môn nào trường sinh bất tử như là bên Trung Hoa không? Tức là sống hoài không chết. Thì ngài Bồ Đề Lưu Chi mới đưa cho cái kinh Quán Vô Lượng Thọ kinh á, và đây là cái pháp môn bất tử trường sinh của đạo Phật. Sau đó cho nên ngài Đàm Loan mới chuyển sang tu Tịnh Độ sau khi mà coi cái kinh đó xong. Và ngài có làm bài luận giải thích về bài Vãng Sinh kệ của ngài Thế Thân. Rồi ngài làm cái bài tán này. Bài tán này thì thực ra nó chỉ đây là cái bài kệ ca ngợi Cực Lạc Thế Giới và Đức Phật A Di Đà với lại chư thánh chúng ở trên đó. Và bài tán này hoàn toàn dựa vào bài kinh Vô Lượng Thọ kinh. Thành ra có thể nói mình tán cái bài kệ này, mình đọc cái bài kệ này để tán Phật này á, là coi như là mình ca ngợi, mà mình cũng như mình tụng, cũng như là thay vì mình tụng kinh Vô Lượng Thọ vậy đó. Thành ra khi mà những cái gì mà ở trong cái bài tán này ca ngợi kể ra, nêu lên kể ra đó, thì đều là dựa theo kinh Vô Lượng Thọ. Thì cũng như trong kinh Đức Phật bảo với ngài A Nan, thì khi ngài A Nan hỏi á, là Phật A Di Đà đó, hồi sáng nay giờ mình chưa có tụng kinh Vô Lượng Thọ không? Thì trong kinh Vô Lượng Thọ đại khái là Đức Phật muốn nói về thế giới Cực Lạc với lại A Di Đà Phật. Và ngài mới lúc đó dung nhan của ngài rất là trong sáng và an lạc, và ngài mỉm cười. Tất cả những cái đó đều là những cái dấu hiệu cho biết rằng là có một cái điều gì đó mà Đức Phật muốn sắp sửa nói, tức là một pháp nào đó rất là vi diệu mà Đức Phật sắp thuyết ra. Thành ra ngài A Nan mới theo đó mới hỏi, thì Đức Phật mới bắt đầu kể ra cái lai lịch của Phật A Di Đà. Từ cái lúc còn làm tỳ kheo phát tạng, rồi phát 48 lời nguyện để theo ngài Thế Tự Tại Vương Như Lai đó, rồi về sau mới thành Phật ở cõi phương Tây mà hiện giờ đang thuyết pháp. Thì ngài Anan có hỏi là thành Phật đã từng bao lâu rồi? Thì Phật Thích Ca bảo là ngài A Di Đà thành Phật đã được 10 kiếp. Thành ra cái bài kệ đầu tiên đó chúng ta thấy hiện ở phương Tây An Lạc Quốc, hiện giờ ngài đang ở bên cái nước, cái thế giới có tên là thế giới An Lạc ở bên về phương Tây. Thì An Lạc hay còn nói là Cực Lạc. Nhiều khi nghe lạc bang, bang nó cũng là nước, quốc là nước, hay là độ cũng là nước, An Lạc độ, An Lạc quốc, hay là Cực Lạc quốc, hay Cực Lạc bang, bang cũng là đất nước. Thì cái cõi đó nó không có sự khổ nào hết, như trong kinh A Di Đà có nói, nó không có một chút đau khổ, không có một cái gì đau khổ chúng sinh cõi đó, cho nên mới có tên là An Lạc hay Cực Lạc. Thì được Đức Phật nói là ở phía Tây. Thì hỏi là xa bao nhiêu khỏi cái thế giới này? Thì Đức Phật nói là xa 10 vạn ức sát xa cõi này. Cõi này là cõi của chúng ta. Cách xa đến 10 vạn ức. Ức cũng là 100,000. Vạn là 10,000. Tức là cũng 100,000 nhân lên 100,000. Sát là gì? Sát còn kêu là sát độ, sát là cõi nước. Sát đây là chữ của tiếng Phạn. Thành ra khi người ta nói Phật sát có nghĩa là cõi Phật. Đó. Thì bây giờ nó xa đến 10 vạn ức cõi Phật thì mới đến cái cõi Cực Lạc thế giới. Cái này chúng ta nghe bắt đầu thấy hoang đường. Tức là bây giờ mình muốn sinh về một cái thế giới ở rất xa phương Tây, nếu người nào phải sinh Cực Lạc thế giới. Thông thường thì cái nghi thức cầu siêu trong đạo Phật bao giờ cũng cầu nguyện cho cái người chết được sinh về cõi Cực Lạc thế giới này. Tức là người đó sẽ sinh về một cái thế giới ở xa vô cùng, 10 vạn ức, cách xa đến 10 vạn ức thế giới nữa. Ở một cái thế giới đối với trong đạo Phật đó, nó không phải chỉ là cái quả đất của mình thôi. Mà thế giới, khi mà đạo Phật tính thế giới là tính theo cái hữu tình chúng sinh. Tức là tính không có tính theo phần vật chất. Tức là không phải là nó có bao nhiêu cái hành tinh này nọ gì cũng có. Nhưng mà là tính theo cái hữu tình. Hữu tình cái nghĩa là hữu là có. Hữu là cái gì nó có mặt, nó hiện hữu. Tình là tình cảm. Thì chúng ta là một hữu tình, con người là một hữu tình, con vật là một hữu tình. Thành ra nhiều khi còn dùng cái chữ chúng sinh, vì chúng sinh là nói theo vấn đề luân hồi, nó sinh đi sinh lại, tái sinh hoài, kêu là chúng sinh. Nói hữu tình, hoặc còn nói là hàm thức. Hàm là ngậm, chứa đựng. Thức là hiểu biết, sự biết. Biết là hiểu biết đây, cái biết ở đây không có nghĩa là cái hiểu biết theo mình học. Cái biết có nghĩa là một cái bản năng của mình. Như đứa bé nó sinh ra là nó đã có cái sự hiểu biết đó nơi nó rồi. Rồi con vật cũng vậy, nó có cái đó. Tức là nó nhìn thấy, nó nghe thấy, nó ngửi thấy cái gì ấy. Thì tức thời nó khởi lên một cái nhận biết. Thì trong cái thân mình đây nó có cái biết đó, nó chứa đựng cái biết đó, kêu là hàm thức. Thì ra hàm thức, chúng sinh, hữu tình đều là chỉ cho một cùng nghĩa với nhau hết. Thì hữu tình như vậy nó có nhiều loại hữu tình. Như mình thấy loài vật với mình nó khác nhau. Loài vật cũng có tình thức, tức là cũng biết, cũng có tình cảm. Nó cũng có tình thương, nó cũng có tình cảm, nó cũng biết sợ, nó cũng biết hung hăng, nó cũng nóng nảy, nó cũng này nọ, nó cũng vậy. Nhưng mà nó chia ra nó khác nhau. Là người biết phân biệt nhiều hơn, loài người biết lễ nghi, loài người biết đạo đức, là người biết luân lý. Loài vật nó không biết cái đó. Loài người biết tổ chức, rồi biết biết tạo ra. Bởi vì loài người tinh luyện, tức là người tôi luyện cái sự hiểu biết nó thâm sâu hơn. Thì như vậy nó ăn thua theo cái sự hiểu biết, cái năng lực hiểu biết đó, mà nó phân ra thành nhiều nhiều loài. Và mỗi một loài như vậy nó có chung một cái sự sống, một cái sinh hoạt giống nhau. Thì Đức Phật kêu đó là một thế giới. Mà những cái thế giới đó thì kể theo đạo Phật thì nó chỉ gồm, nhìn muốn mình muốn biết là thế giới nó có bao nhiêu thế giới á, thì trước hết mình phải hiểu về cái vấn đề tâm thức đó. Tại vì mỗi một tâm thức mà nó khác đi rồi thì nó thành ra là một thế giới khác. Ngay trong loài người cũng như vậy, loài người thí dụ phân ra nam và nữ thì thế giới của bên nữ nó khác, thế giới của bên người nam nó khác. Rồi phân ra người lớn và con nít, thế giới của con nít nó khác, thế giới người lớn nó khác. Nhưng mà nói chung ra thì cùng là một loài với nhau, tức là cùng có một cái bản năng, một cái khả năng hiểu biết, nhận thức, đối xử, cùng một cái lối tình cảm nó giống như nhau, thành ra kể chung là một thế giới. Những loài vật nó thuộc là vào một cái cảm tình, cái hiểu biết, cái nhận thức khác, khác hẳn, cái bản chất nó khác hẳn, thành ra nó thuộc một thế giới khác. Nhưng loài vật với loài người vẫn chung một thế giới, thế giới đó là thế giới thiên nhiên. Nhưng còn nó còn những cái thế giới khác hơn nữa mà loài người không nhìn thấy được, thì những thế giới đó nó do cái tâm thức, nó cũng do cái tâm thức khác, nó quá khác hẳn, nó khác hẳn đến cái mức độ là cái hoàn cảnh bên ngoài nó cũng chuyển khác luôn, nó không thể giống được nữa. Và đâm ra là nó thành một thế giới tách biệt đi. Đó là thế giới của loài trời và thế giới của địa ngục, của ngạ quỷ. Những cái loài này mình không nhìn thấy được bởi vì cái tâm thức của nó quá khác biệt. Nó cũng biết, nó cũng thương, nó cũng ghét, nó cũng có những cái đó, nhưng mà nó đối xử quá khác. Loài trời ấy, thì nó thiên về thiện, nó thiên hết về thiện, nó thuần thiện, còn nó sống với thiện, nó sẽ hoàn toàn như vậy ấy. Thành ra vì vậy cho nên thế giới của nó hoàn toàn khác hẳn. Con người của chúng ta nó có thiện, có ác. Mình có nhiều cái giống còn pha với loài vật, thành ra mình ở chung với loài vật. Cái thế giới này mình với loài vật chia sẻ nhau, thế giới thiên nhiên đó. Còn cái loài cõi trời đó thì người ta thuần thiện, người ta không có pha cái ác trong đó. Và cái tâm trí của người ta hoàn toàn trong sáng. Loài người trời rất thông minh, nó không có pha cái tính chất của loài vật trong đó. Thế cho nên vì vậy mà tôi nói thí dụ như là mình phải có ăn. Mình còn có nhiều cái nặng nề lắm. Mình phải ăn, mình phải cho đồ ăn vào. Mình tiêu hóa cái đồ ăn đó, mình lấy đó là năng lực để sống. Cái đồ ăn nó vật chất. Thành ra vì vậy mình có phải có miệng, mình phải có mũi thì mình ngửi. Tại vì cái ăn đó, nó kiêm cả cái ngửi nữa. Ngửi nó thơm tho, ăn mới ngon lành. Thành ra là vì vậy cho nên có nhiều món mà vừa ai nghe cũng biệt mũi, phải người nào ăn quen rồi. Nói thì xa, nó nghe thí dụ như là cái món mà thầy Quảng Đạo rất ưa đó. Món sầu riêng đó. Rồi còn nhiều thứ chẳng hạn như vậy. Và chúng ta còn đó là về cái phần vật chất, mình còn thấy như vậy. Rồi cái phần tinh thần á, mình còn ganh đua, mình còn mong mỏi, mình còn muốn cái này, mình còn muốn hơn thua rất nhiều. Mình luôn luôn mình muốn thắng, muốn hơn. Thành ra trong con người nó cũng có cái tính ganh này, nó gì gì vậy đó. Thì loài vật bởi vì nó nhìn giản dị hơn, nhưng mà loài vật nó có cái đó và nó biểu lộ cái đó rất dễ dàng, là cái tranh giành với nhau. Tranh giành miếng ăn, miếng uống, miếng gì đủ thứ hết. Nhưng mà cái người cõi trời người ta bỏ hết tất cả những cái đó. Cái gì, cái phần gì nặng nề, cái phần gì trong cơ thể mình á, cơ thể của mình cũng vậy đó, bởi vì mình tiêu hóa như vậy, thành ra cái phần cơ thể của mình á, nó tuy rằng bảo nó sạch hơn con vật nhưng mà mình biết là tắm rửa nó biết đủ thứ, nhưng mà bên trong mình á, với loài vật á, thì nó giống nhau thôi. Là bởi vì cái nghiệp mình nó như vậy, nghiệp mình nó còn nhiều cái ganh đua, nó còn đấu tranh, rồi mình còn thích những cái vật nặng nề, thích ăn đồ ăn, thích ngửi những mùi nặng nề, thì loài trời người ta không còn cái đó nữa. Thành ra loài trời nó rất thanh tịnh, nó trong sáng. Do đó cho nên cái thế giới của nó từ 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 nó thoát khỏi cái thế giới này đi, và nó tụ với nhau lại thành một thế giới riêng. Cái thế giới đó, bởi vì nó thoát ra đứng ngoài thế giới này của mình, thành ra mình không nhìn thấy được. Còn loài địa ngục á, với lại ngạ quỷ là những loài mà nó lại đi quá chớn, tức là tham lam, giành giật, làm ác quá nặng á, thì nó quá nặng nề và nó bắt đầu nó chìm xuống. Thành ra cái thế giới của nó chỉ toàn là đấu tranh, đau khổ, đủ thứ hết á. Nó không có một giây nào mà nó hòa bình, nó an lạc. Thế cho nên nó cũng tách khỏi cái thế giới này và nó lập thành một thế giới khác. Tại vì thế giới của mình á, tuy rằng mình có ganh, mình có ghét, có gì, nhưng mà mình có biết thiện. Mình có rất nhiều thời giờ để mà an lạc, thoải mái. Chứ không phải lúc nào cũng đánh lộn hết. Thành ra vì vậy á, cho nên phải cái nghiệp nào á, mà có thiện, có ác, mà trung bình á, thì mới thành loài người. Nghiệp mà thuần ác á, thì là địa ngục, ngạ quỷ. Nghiệp mà không đến nỗi ác lắm nhưng mà vô minh nặng á, là súc sinh, loài vật á. Còn những nghiệp mà thuần thiện, không có pha những cái ác vào á, thì nó thành là cõi trời. Thế cho nên nó tùy theo cái tâm thức, tùy theo cái sự hiểu biết, là tinh lọc cái tinh thần của mình trong sáng á, mà nó thành nhiều thế giới. Thì gộp hết tất cả những thế giới đó lại, thì nó chỉ có gồm có 6 loài thôi, tức là từ kể từ dưới thấp nhất là địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi nếu mà rồi kế đến là súc sinh, đó là từ dưới thấp lên cao á. Rồi nếu mà muốn kể thêm, mà thông thường người ta hay kể thêm một loài nữa, loài này nó hơi đặc biệt là Atula. Atula là 4, đến loài người là 5, và loài trên cao hơn nữa là loài trời là 6. Có 6 loài như vậy. Thì 6 loài như thế đó là nó tạo nên một cái thế giới. Thì cái thế giới như vậy á, mà nếu mà nói theo đạo Phật á, thì nó còn phân ra nhiều lắm. Nhưng mà tạm thời á, thì mình coi như vậy là một thế giới. Tại vì cõi trời nó còn phân ra nhiều cõi trời lắm. Cũng như loài Atula đó, cái loài này á, nó nóng nảy, nó ganh. Cái tính chất mà nổi bật nhất của nó là ganh tị. Nhưng mà loài này nó lại làm phước đức nhiều. Thành ra vì vậy á, nó có một năng lực đặc biệt của nó. Phước đức nó rất nhiều, thành ra nhiều khi năng lực nó không thua người cõi trời. Nhưng mà vì nó có cái tính ganh tị, nó có cái tính ganh tị, nó hay muốn tranh đấu, đấu tranh á. Thành ra vì thế cho nên cái quả báo á, nó mới mang cái cơ thể, thân thể nó không được bằng một cõi trời. Thực ra thì nó không được kể là hơn cõi người, tại vì nó chịu cái nghiệp nó khó chịu hơn cõi người nhiều. Nhưng mà nó lại được nhiều năng lực bởi vì nó làm phước đức rất nhiều, thành ra nó được, không được kể là hơn cõi người. Thành ra vì vậy nên có 6 cõi như vậy, tức là nó chỉ có thiện cái ác thôi, cái tâm thức của con người ấy, mà nó thành ra như vậy. Cái loài hữu tình ấy, nó biến chuyển đi. Thì như thế đó, thì mình có thể nói một thế giới khi mà Đức Phật á, cái sự giác ngộ của Đức Phật, cái tâm giác ngộ của Đức Phật á, thì nó biết rõ hết, nó bao trùm hết bằng đó thế giới. Trong thế giới cõi trời chẳng hạn, thì nó lại phân ra những cõi trời mà tu thiện thôi, và những cõi trời tu thiền định. Thành ra vì vậy nên nếu phân ra thì nó rất là nhiều. Tức là những người mà người ta cảm thấy là cái tâm thiện á, nó cũng chưa có được hoàn toàn trong sạch, và người ta đi vào thiền định, người ta hoàn toàn, tâm thức của người ta hoàn toàn lắng trong, không có một chút gì tham sân si, không có một khởi động, không có một ham muốn gì, nó yên tĩnh, nó vắng lặng, thì những cái thế giới nó vào một thế giới khác nữa. Thành ra Đức Phật mới chia ra làm 3 cõi, cõi dục. Tại vì một số cõi trời mà làm thiện nó vẫn thuộc về dục. Rồi cõi sắc là cõi của những vị tu thiền. Cõi định là cõi vô sắc, thì cõi đó nó không có hình sắc nữa, và nó rất là vi tế, tức là nó rất là khó nhận diện, khó nhận biết cái tâm thức của nó đó. Nó thành ra là một thế giới riêng. Thế chia ra như vậy thì có thể nói là tất cả những thế giới đó là cái tâm của Phật, tâm giác ngộ của Phật đó đều bao trùm hết. Thì để cho dễ hiểu thôi, chứ mình không có đi sâu vào Phật pháp chi á, thì như thế nó gọi là một thế giới. Và một thế giới như vậy là cái tâm của Đức Phật, cái hào quang, cái ánh sáng trí huệ của Đức Phật thấy rõ hết, chiếu rõ hết và bao trùm hết. Tức là tâm Đức Phật là một cái tâm mà nó trùm chứa hết tất cả những cái đó của hữu tình. Những cái mình suy, mình nghĩ, thí dụ bây giờ nói con người, mình vui, mình buồn gì, là Đức Phật đều biết và Đức Phật đều thâm nhập vào trong đó. Và cái tâm Phật á, nó có ngay trong tâm của mình. Và tâm Phật, bởi vì tâm của Phật nó rộng, nó chứa hết. Mình lấy ví dụ như là cái đất này này, nó chứa hết tất cả các hạt mầm, hạt giống vậy đó. Thì cũng vậy, tâm của Phật nó chứa hết tất cả các cái tính chất của hữu tình. Nhưng loài người, loài súc sinh, tức là loài vật, loài ngạ quỷ, loài địa ngục, loài Atula, loài trời, loài tu thiền định, Đức Phật đều chứa hết. Do đó cho nên một vị Phật là cả một thế giới như vậy. Bây giờ qua khỏi 10 vạn ức sát, tức là 10 vạn ức, tức là 100.000, rồi 100.000 nữa là bao nhiêu đó. Có như vậy á, mà đó là tôi chỉ nói cho dễ hiểu thôi, chứ còn nếu nói ra thì nó còn tam thiên đại thiên thế giới nữa, thì mới kể là một cõi Phật. Thì đi qua khỏi như vậy á, thì mới đến cái cõi Cực Lạc phương Tây. Thì hiện giờ ngài ở bên cõi nước An Lạc về phía Tây, mà cách xa đây đến 10 vạn ức cõi Phật á, thì có một Đức Phật, ngài cũng hiệu là bậc Thế Tôn, tức là tôn quý nhất trong cuộc đời này, tên là A Di Đà. Thì giờ đây con nguyện vãng sinh quy mạng lễ. Thế là con nguyện được vãng là đi về, sinh về đó, gọi là vãng sinh. Quy là nương vào đó, mạng là vân vân theo lời. Lễ là tỏ lòng tôn kính một cách tuyệt đối đối với cái bậc đó, bằng cách là mình dùng thân mình đó, mình lạy xuống. Thì vậy là con nguyện vãng sinh quy mạng lễ, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì đây là cái bài kệ tán Phật để cho các vị Phật tử được tán thán Đức Phật. Tán thán Đức Phật là mình nói bằng miệng, và thông thường trong này có lễ lạy nữa, tức là mình lạy bằng thân, vừa có lễ lạy vừa có tán thán. Thì trong đạo Phật đó, mình tu chỉ có nghĩa là mình làm, chứ không phải là mình suy nghĩ. Cái suy nghĩ cũng là một hành động, cũng là một việc làm. Nhưng mà nó có một cái, nó còn hai cái nữa, một cái là thân mình, cái là miệng mình. Mình phải làm. Làm bằng thân, bằng miệng và làm bằng ý. Thì khi mà mình tu để sinh về cõi Phật A Di Đà, cõi Cực Lạc phương Tây á, thì mình có thể tu bằng cái cách vừa lễ lạy, vừa tán thán và vừa nhiếp tâm. Và ở trong này mình nhiếp tâm bằng cái gì? Mình nhiếp tâm bằng nguyện. Thành ra cái câu nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc, cái đó là mình tu ý luôn. Thành ra như vậy là thân khẩu ý của mình đều tu hết. Thân mình, miệng mình, tâm ý của mình đều tu. Thì cái tu đó của mình, đối tượng của cái những hành động của mình đều là Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc phương Tây. Do vì vậy cho nên khi mà mình làm bằng hành động thân khẩu ý như vậy, nó sẽ đưa đến một kết quả. Kết quả đó mau hay là chậm, bao giờ tới này nọ, thì tùy theo mỗi người. Có nhiều người tu nhiều kiếp rồi thì kiếp này tu có thể ngay trong kiếp này có kết quả. Có nhiều người kiếp này mới bắt đầu tu thì đợi chừng vài trăm kiếp sau nữa thì cái đó là hay lắm rồi đó. Còn thôi chừng ngàn kiếp nữa, thôi có người muôn triệu kiếp nữa. Ông thầy của tôi luôn luôn ông dùng cái, không bao giờ ông dùng chữ trăm kiếp, ngàn kiếp gì đâu, ông dùng chữ là muôn triệu kiếp. Thì cái gì cũng vậy, ngày nay mình có cái thân người đối với đạo Phật này cũng vậy, cũng là do mình muôn triệu kiếp mình tu rồi nên mang cái thân như vậy. Thành ra vì vậy cho nên mình cứ vậy mình tu nữa thì trước sau gì cũng đến, có một ngày nào sẽ tới. Thì như vậy là thân khẩu ý đồng tu hết thì chắc chắn không cách gì mà không có kết quả được. Bởi vì tất cả mọi kết quả ở trong cái hiện hữu trong cuộc sống của mình nó đều do nghiệp mà ra hết. Nghiệp không có thể nào mà có nghiệp ngoài thân khẩu ý được. Vì vậy cho nên là một khi mình thân khẩu ý mình đã gieo nghiệp đó thì nó có mầm rồi thì sẽ có ngày nó nảy nở. Và cái mầm đó là được giữ ở đâu? Mình không giữ trong tâm mình, mà nó giữ ở trong tâm của Phật A Di Đà. Bởi vì khi nãy cái tâm của Phật A Di Đà nó nhiếp hết trong bài kệ, rồi từ từ mình sẽ nói đến. Giờ đây là mình nguyện vãng sinh và quy mạng lễ như vậy. Thì đó là bài kệ đầu tiên là giới thiệu Phật và nguyện vãng sinh. Cái mà nguyện cùng chư chúng sinh ấy, tức là để cho cái tâm ý của mình đó, cái khẩu mình tán thán Phật A Di Đà, thân mình lạy Phật A Di Đà, nó đúng rồi, nhưng cái ý là khó nhất. Thành ra nếu cái ý của mình ấy, mà mình bảo chứ con lạy Phật A Di Đà, con nguyện cho con sinh về cõi cực lạc, còn cái thằng hàng xóm tối ngày nó chửi con cho nó xuống địa ngục, thì cái tâm nó, thân khẩu của mình ấy, là hợp với ngài A Di Đà, cái tâm của mình ấy, thì nó lộn xộn, nó không hợp với Phật. Thành ra vì vậy cho nên nhiều khi chúng ta phải luyện cái tâm, mà luyện cái tâm mình tự luyện không được, thành ra mình phải nương theo chư tổ. Thì chư tổ nói mình cứ nguyện cùng chư chúng sinh, tức là mình cứ nguyện cùng khắp hết chư chúng sinh. Cái này đó là tâm Bồ Đề. Thì cái tâm nguyện này nó hợp với lại tâm lượng Phật A Di Đà, thành ra chắc chắn tâm của mình nó khế hợp với tâm Phật A Di Đà, và như vậy nó càng mau thành kết quả hơn nữa. Thông thường thì cái vấn đề mà tu về cực lạc thế giới nó đặc biệt quan trọng ở cái chỗ, bởi vì mình nguyện vãng sinh, mình không có nguyện là thành đạo, mình không có nguyện giác ngộ, mà mình nguyện vãng sinh. Thế cho nên cái kết quả bao giờ nó cũng nằm ở cái chỗ lúc mình chết đi hết. Mình chết đi, tức là mình bỏ cái thân này, bỏ cái kiếp sống này, mình sẽ sinh về cái cõi đó. Thành ra cái mình nhớ nhé, mình nhớ nếu mà mình tu theo tịnh độ á, mình đừng có nói chuyện giác ngộ hay thiền định hay gì hết á, mà tu theo tịnh độ thành công hay không là ở chỗ mình vãng sinh được. Thành ra người nào mà anh tu tịnh độ là anh đâu có giác ngộ gì, mình bảo không, tôi đâu có tu giác ngộ đâu, mà anh bắt bẻ tôi, mình tu vãng sinh, còn anh giác ngộ gì không biết, nhưng mà anh đố anh vãng sinh được ạ. Đó, thì nó như vậy thôi, chứ không phải gì hết. Thành ra mục tiêu của cái người tu tịnh độ là vãng sinh cõi cực lạc thế giới. Và dĩ nhiên là mình, tức là cái tâm thức của mình đó, nói một cách khác á, nói theo như tôi giải thích lúc đầu về cõi và chúng sinh á, thì mình muốn cho cái tâm của mình á, nó nhập vào cái tâm của Phật, mà Phật đây là Phật A Di Đà. Muốn như vậy đó, muốn cái tâm thức của mình, muốn cái sự hiểu biết của mình, cái tình cảm của mình đối với tất cả mọi người này, nó giống như là Phật A Di Đà. Thành ra mình phải vãng sinh về cõi đó. Và như vậy cho nên bắt buộc mình phải, khi vãng sinh phải nguyện với tất cả chúng sinh được vãng sinh, thì cái tâm nguyện đó nó mới đúng. Thì bây giờ A Di Đà á, giờ trong kinh có nói cái cõi này rất đặc biệt, thì Đức Phật có nói với ngài A Nan này: uy thần và quang minh của Phật Vô Lượng Thọ rất tôn quý, nghĩa là trên hết, quang minh của chư Phật đều không thể kịp được. Quang minh là hào quang, là ánh sáng ấy. Hoặc có hào quang của Phật chiếu xa trăm cõi Phật, hoặc có hào quang của Phật chiếu đến nghìn cõi Phật. Thâu tóm lại mà nói thì cho đến chiếu tới nước Phật về phương Đông nhiều, tức là chiếu đây tức là nó lan rộng khắp rồi đó, nhiều như là số cát sông Hằng. Đây là một cái con số ví dụ, khi nói như số cũng nhiều quá rồi tính hết được, thì trong đó dùng cái số cát của sông Hằng. Sông Hằng ở bên Ấn Độ á, thì giờ cái số cát của nó tính không hết được, thì lấy số cát ra làm con số. Thì về phương Đông thôi là một phương thôi, bây giờ kể thêm phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương trên và dưới cũng như thế. Thành ra có những vị Phật mà hào quang chiếu rộng lớn như vậy đó, mà cũng có, hoặc có hào quang Phật chiếu xa có 7 thước, hoặc chiếu 1 do tuần, 2, 3, 4, 5 tuần. Do tuần là một số đo của bên Ấn Độ hồi xưa. Thì cứ như vậy mà cứ chiếu xa cho đến một cõi Phật. Thì đây nói như vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình học theo Phật Pháp thì mình hiểu ngay là cái vấn đề này nó rất là khó trình bày. Tại sao mình bảo vậy, có Phật thấp, Phật cao, tức là có Phật cao hơn, tức là sự chứng ngộ á, thành ra hào quang nó chiếu rộng hơn. Có nhiều Phật chứng ngộ không bằng cái sao mà hào quang nó chiếu ngắn hơn. Thì cái vấn đề này á, thì theo đạo Phật mình phải hiểu, phải học hỏi rất nhiều thì mình mới có thể nói là không có nghi ngờ như vậy nữa. Và nhiều khi mình nghe trong kinh lại nói là các chư Phật đều bình đẳng với nhau, đã nói bình đẳng với nhau hết thì nhiều khi lại nói là có Phật chỉ hào quang ngắn thôi mà có Phật hào quang rộng lớn vô biên. Và bây giờ thì có thể nói, mình chỉ có thể tạm thời thì không nên nghĩ nhiều vấn đề đó, mà chỉ biết rằng là khi mà nói ở đây thì phải giải thích, thì chúng ta nói là chư Phật cũng hiện hình Phật rất nhiều cách. Tại sao hiện nhiều cách? Bởi vì hiện hình Phật là để làm gì vậy? Để độ chúng sinh. Thành ra vì vậy cho nên Phật cũng hiện hình Phật đó, nhưng mà hiện ra rất nhiều, nhiều lúc, nhiều trường hợp. Và có nhiều trường hợp hào quang cũng có nhiều. Đó là bởi vì nó tương ưng, nó thích hợp với chúng sinh lúc đó. Những chúng sinh nào cái tâm thức của họ không có nghĩ ngợi gì nhiều, họ chỉ nghĩ cái bản thân của họ, chỉ nghĩ cái thế giới này thôi á, thì dĩ nhiên chư Phật không thể hiện ra được một cái hào quang rộng lớn, một cái thân với một thân hình rộng lớn được. Ra chư Phật chỉ hiện ra một cái thân người bình thường thôi. Mình nhiều khi mình nhìn thấy Đức Phật cũng như có hào quang xung quanh người, nhưng hào quang nó chỉ giật chừng một sải tay của mình thôi. Thì cái đó là nó tùy theo cái tâm thức của chúng sinh. Nhưng nếu mà chúng sinh nào đã phát cái lòng tin rồi á, phát lòng tin vào đại thừa và tin vào cõi Phật tịnh độ, thì chúng sinh nó có thể gặp cái thân khác của Đức Phật. Thì như vậy á, là ở đây á, thì các vị Phật đó có hào quang rộng lớn vô cùng, hoặc là một cõi Phật đến trăm ngàn cõi Phật, hoặc cả phương Đông Tây Nam Bắc trên dưới gì nữa vậy hết, nó bao trùm hết đến cho vô lượng, đến cho như là nhiều như số cát sông Hằng. Nhưng mà cái hào quang của Phật A Di Đà này á, thì nó chiếu trùm đến mức độ không thể tính được, thành ra kêu là vô lượng. Thành ra mới nói về hào quang đó là hào quang của Phật A Di Đà là vô lượng. Thế bây giờ mình nói là các chư Phật bình đẳng với nhau, thì bây giờ lấy một Phật Thích Ca ra thôi, nó tùy theo tâm mình. Nếu bây giờ tôi nhìn, tôi bảo tôi một con người, Phật Thích Ca là một con người, thì không bao giờ tôi thấy được hào quang Phật Thích Ca. Tôi chỉ thấy Ngài là một con người, bởi vì cái tâm thức của mình nó sẽ làm cho con mắt của mình, cái nhãn căn của mình á, sẽ đối vật và sẽ nhận thức ra cái sự vật đó theo như là cái tâm của mình. Thế cái tâm mình nó chỉ nghĩ là mình là con người, Phật là một con người, thì nó chỉ thấy Phật là một con người thôi. Có nhiều người nó còn thấy là Phật Thích Ca là kẻ thù nữa, thấy cái nó không ưa thích tí nào hết. Thành ra vì vậy cho nên nó tùy theo cái tâm thức con người mà mình nhìn thấy. Thành ra nếu mà so Phật Thích Ca với lại Phật A Di Đà thì mình sẽ thấy ngay là Phật Thích Ca không thể so được Phật A Di Đà, phải không? Phật A Di Đà lộng lẫy huy hoàng, hào quang chiếu sáng rực này nọ, cõi đẹp này nọ, trong khi Phật Thích Ca thì sống ở cõi này, đi khất thực, sống dưới gốc cây, sống nơi mồ mả, sống đi lang thang không nơi không chốn gì gì hết. Thì thấy so được mà cũng thấy chiếu hào quang. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình phát triển trí huệ, tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên mình sẽ thấy Phật Thích Ca khác hẳn. Mà khi mà mình càng hiểu rõ cái từ bi, cái trí huệ của Đức Phật á, tâm mình càng tịnh tĩnh nữa, thì tự nhiên mình thấy hào quang Phật Thích Ca chiếu sáng rồi. Và càng hiểu rõ chừng nào, càng ở gần Ngài và thấu rõ chừng nào, thì lúc đó mình càng thấy Ngài khác hẳn. Trong lúc có thể cái người bên cạnh mình vẫn thấy không thấy hào quang đó. Và cuối cùng hết là nếu mà tâm mình nó phát được Bồ Đề tâm, tâm mình gần, nghĩa là nó, tuy rằng mình tu chưa bằng Phật, nhưng mà cái tâm của mình á, nó muốn y như là Đức Phật ấy, lúc đó mình có thể thấy được là hào quang của Phật Thích Ca bằng với hào quang của A Di Đà Phật. Thành ra hào quang như vậy ấy, kể lại đó, thì Phật A Di Đà là một tức Phật mà tương ưng với lại cái trí huệ, với lại cái tâm Phật gần nhất, gần với cái tâm Phật đúng nghĩa nhất. Còn Phật Thích Ca là mình, nó tương ưng với cái tâm thức của con người. Nếu mà đúng với tâm Phật á, thì Phật Thích Ca giống hệt Phật A Di Đà. Nhưng mà Phật Thích Ca á, vì muốn giúp mình, thành ra mới mang cái thân đó để cho mình thấy, mình biết, mình không có sợ hãi. Nhiều khi chúng ta biết là trong sách nói về sự chết của đạo Phật á, nhiều khi mà mình chết đi rồi mà mình thấy cái hào quang của Phật mình còn sợ nữa, tại vì nó sáng trực, mình sợ, mình không dám tới. Thành ra vì vậy nhiều khi chư Phật không dám nghĩa là lộ hết cái sự thật ra của các ngài ra. Thành ra vì vậy nhiều khi các ngài phải đóng kịch. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với đạo Phật nó chỉ là một ngày đóng kịch vậy thôi, để cho chúng ta dễ gần gũi và dễ gặp gỡ. Thật ra thì Phật không phải như vậy, Phật như là A Di Đà Phật vậy. Thành ra vì vậy khi mình tu mà mình theo A Di Đà Phật, tức là mình muốn đến gần cái sự thật của Phật nhất, mình muốn thấy được cái gì đúng là Phật, và mình muốn gần gũi cái gì đúng nghĩa là Phật. Thành ra đó là cái ý nghĩa như vậy mà Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu Phật A Di Đà là như vậy. Thì vì thế nên Đức Phật Vô Lượng Thọ mới có hiệu là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Diệm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Tuệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xưng Quang Phật và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Như vậy đó là 12 cái danh hiệu về Đức Phật A Di Đà, đều nói về hào quang. Bởi vì cái đó mới đánh giá được một vị Phật, tức cái trí huệ quang đó, cái ánh sáng trí huệ của tâm này nó tỏa khắp hết tất cả như vậy, nó bao trùm vô lượng vô biên chúng sinh như vậy. Thì ngài thành Phật đã được bao lâu? Đã được 10 kiếp. Thành ra bài kệ thứ hai mới nói là thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Mà nói số kiếp này thì theo đạo Phật thì nó cũng uyển chuyển lắm, nhưng mà có thể nói là mình tính không hết được thì kêu là kiếp. Thường thường mình nghĩ là một lần mình sống mình chết thì gọi là kiếp. Đó, cái chữ kiếp dùng theo lẽ thường, một kiếp con người. Nhưng mà cái kiếp mà theo đạo Phật đây á, nó có thể nói là cái thời gian nó lâu lắm. Thời gian nó lâu, người ta lấy thí dụ, người ta bảo là thí dụ như có một hòn núi lớn, núi lớn vĩ đại, khổng lồ, có thể nó to bằng quả địa cầu này chẳng hạn vậy. Mà cứ 100 năm thì có một vị tiên đi ngang, mà áo của tiên thì nó nhẹ nhàng lắm, rồi lấy cái tay áo đó, nó mới phất lên cái ngọn núi đó, phất lên cái như vậy thôi, rồi đi về. Rồi 100 năm sau lại đến phất lên cái, phất cho bao giờ mà cái ngọn núi nó mòn hết đi thì gọi là một kiếp. Anh ta tính ra không biết đến bao giờ. Thành ra tính theo kiếp đó thì mình mà chờ nhau một kiếp là đã luôn á. Thì như vậy là đã 10 kiếp rồi, nhưng mà đến bao giờ á thì ngài mới nhập niết bàn. Một vị Phật mà mất đi á thì kêu là nhập niết bàn. Thì ở đây mình phải hiểu là thọ mạng của ngài, thọ là tuổi thọ, mạng là mạng sống. Cái tuổi thọ của ngài á, nếu mà kể ra thì nói được, thành ra nó hầu như là vô số lượng. Mà đây là nói về cái bản thể. Đầu tiên là mình ca ngợi và tán thán cái trí huệ quang của Đức Phật trước. Đó là bản thể của một vị Phật, tức cái kêu là pháp thân. Cái này giải thích thì nó cũng khó, thành ra mình cứ hiểu đó là cái thân thật của chư Phật. Thì quang tròn, tức là cái hào quang của ngài đó, nó bao trùm phương trên, phương dưới, bốn phương. Thành ra nó trùm một cách tròn này, viên mãn. Cái này kêu là quang luân. Thì cái hào quang đó nó chiếu không có sót một hướng nào hết, thành ra kêu là tròn. Trước, sau, trên, dưới, bốn phương, tám hướng này nọ, nó tràn pháp giới và không sót một cái khoảng thời gian, một khoảng không gian nào hết, gọi là tràn đầy pháp giới hết. Chiếu thứ mù lòa. Thế gian của mình là thế gian mù lòa, tức là mình không có giác ngộ được, kêu mù lòa, bị vô minh che mờ. Ở đây nó chiếu sáng lên cái thế gian mù lòa này. Và ở đây mình đảnh lễ là đảnh lễ cái vô lượng quang đó, hay vô lượng thọ nữa. Cái bài kệ này á, là có hai cái, một cái là vô lượng thọ, cái là vô lượng quang. Thì vô lượng thọ á, ở đây cái bài kệ xuống dưới sẽ nói về vô lượng quang. Ở trên này là tuy rằng nói cái bản thể là pháp thân quan tròn thôi chứ chưa nói đến vô lượng, nhưng mà nói đến cái thân mạng. Thành ra bài kệ thứ hai đó là mình đảnh lễ, đảnh lễ ngài tán thán, và đảnh lễ cái đảnh lễ Phật là đảnh lễ cái gì đây, Phật là những gì đây, Phật đây là cái thọ mạng của Phật. Thì cái thọ mạng của ngài là vô số lượng, thành ra vô lượng thọ. Cái tên A Di Đà Phật nó có nghĩa hai nghĩa, một nghĩa là vô lượng thọ, một nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng thọ có nghĩa là cái tuổi sống lâu vô lượng. Một nghĩa hai là vô lượng quang, có nghĩa là hào quang, cái ánh sáng nó vô lượng. Thì cái cực lạc thế giới ở trong kinh A Di Đà nói là chúng sinh ở trên cõi đó sống lâu như là Đức Phật đấy đó, là tuổi sống lâu vô lượng. Cái sống lâu như vậy tức là chứng tỏ cái gì vậy? Sống lâu đây không phải trong dưới địa ngục cũng sống cũng lâu lắm. Thường thường địa ngục là sống cũng tính theo ngàn, cũng ức, cũng vạn gì không à. Nhưng mà mình phải hiểu là cái sống lâu ở trên cõi này là do sức mạnh, do năng lực, do năng lực an lạc, do năng lực đó, đó mà sống lâu. Chứ không phải là bị hành khổ, bị hành ở trong địa ngục lâu khổ. Cũng như bây giờ một anh nào bị nhốt tù 50 năm ở tù ấy đó, thì 50 năm đó là 50 năm khổ sở. Còn đây ấy, là một cái con người mà sống lành mạnh, an lạc, sung sướng, một nhà triệu phú sống an lạc này nó 50 năm trời chẳng hạn. Thì đó cái sống an lạc. Thì cái mà vô lượng thọ ở đây cũng vậy, cái thọ ở trên cái cõi đó có nghĩa là như vậy, là cái năng lực an lạc. Một phần nữa là bởi vì cái cơ thể con người nó tương ưng với lại cái trí huệ, với cái tâm từ bi trên cái cõi đó, thế cho nên cái trí huệ, tâm từ bi cõi đó nó vô lượng, thành ra cái cơ thể đó nó cũng vô lượng, nó kéo dài như vậy. Thành ra đó là mình đảnh lễ, và đảnh lễ như vậy, cái mục tiêu mình đảnh lễ, mình tu là để gặp Phật, để sinh về cái cõi chân chân thực của Phật, và để hành cái đạo của Phật. Thành ra vì vậy luôn luôn là nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh cực lạc quốc. Bài kệ thứ hai là trí huệ quang minh không thể lường, nên Phật lại hiệu vô lượng quang. Bây giờ cái hào quang của Phật như vậy á, nó vốn nó là trí huệ, cái ánh sáng nó là ánh sáng trí huệ. Đức Phật thường nói rằng là trên cõi đời này có ba loại ánh sáng: ánh sáng đèn, ánh sáng mặt trời mặt trăng, và ánh sáng trí huệ. Và ánh sáng trí huệ là cao thượng hơn hết, vì ánh sáng đèn là do mình chế ra. Ánh sáng mặt trời mặt trăng thì cũng có lúc sáng lúc đêm, buổi sáng thì mặt trăng lu đi, buổi tối thì mặt trời lặn đi. Còn ánh sáng trí huệ là luôn luôn nó chiếu, luôn luôn nó thường hằng. Ánh sáng trí huệ là gì vậy? Ánh sáng trí huệ không phải là ánh sáng học giỏi đâu nhé, không phải là ánh sáng mà thông minh làm ăn giỏi. Ánh sáng trí huệ là ánh sáng gốc, ánh sáng trí huệ là cái sự hiểu biết gốc, cái năng lực hiểu biết. Bây giờ muốn thấy ánh sáng trí huệ không? Giờ hỏi cái gì đây? Cái ly nước. Ly nước. Thì nếu có cái ánh sáng trí huệ đó mà nó chiếu sáng lên á, thì khi mà tôi hỏi cái gì đây á, mình biết thì hết. Chứng là nếu giờ tôi để nó trước cái máy hỏi cái gì đây, cái máy nó không biết được. Nhưng mà khi nào mà nó có cái biết như vậy, khi nào nó có cái nhận biết như vậy á, thì cái bản thể của cái nhận biết đó nó là ánh sáng trí huệ. Mà có lúc nào mà mình có cái biết đó không? Thành ra trong kinh Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật mới bảo gõ một tiếng chuông lên, gõ một tiếng. Rồi hỏi Ngài A Nan có nghe không? Ngài A Nan bảo có nghe. Rồi bây giờ cái bảo bây giờ tiếng chuông đâu rồi? Tiếng chuông nó im rồi, bảo vậy có nghe không? Ngài A Nan bảo không có nghe. Đấy là khi nghe tiếng chuông thì mình bảo là có nghe. Khi mà không có tiếng chuông nữa mình bảo là không có nghe. Nhưng mà Đức Phật bảo ông nói vậy là sai rồi. Cái tính nghe của ông không bao giờ nó mất hết. Chẳng qua khi mà cái tiếng chuông á, nó nhân duyên nó hợp với tai ông á, do cái rùi chuông nó chạm vào cái chuông, nó phát ra hai âm thanh đó hợp với cái tai mình thì tiếng chuông nó hiện lên, thì mình nói là mình có nghe. Một lát nó mất đi, mình